Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên do Ban Công tác Xây dựng Đảng cách chi Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp.
Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm thi đua số 3 lần thứ 3.
Từ hiệu quả hoạt động của nhóm cùng sở thích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc, Hội nông dân phường Cam Xá đã từng bước góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 31 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng các chi Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp 9 tháng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các chi Đảng bộ trong khối hành chính sự nghiệp thuộc Đảng bộ thành phố. Khối hành chính sự nghiệp thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 17 chi Đảng bộ với 1.456 đảng viên. Trong 9 tháng qua, các cơ quan đơn vị trong khối đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch quản lý đô thị, xây dựng cơ bản và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện tốt. Từ đầu năm đến nay, các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp đã kết nạp được 30 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 50 đảng viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ đại hội 2015-2020 đã đề ra, đề nghị các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2019, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, coi trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, v.v.
Sáng ngày 1 tháng 11, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Tham dự hội nghị có đại diện chi ủy của 27 chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với đồng chí Nguyễn Việt Bằng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thành phố. Ngoài ra, để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối đã quán triệt tới toàn thể các chi bộ trực thuộc khẩn trương rà soát nhân sự quy hoạch cấp ủy của chi bộ, xây dựng các văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội theo kế hoạch. Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông được Đảng ủy khối chọn để tổ chức đại hội chi bộ điểm nên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt một số nội dung khác liên quan đến việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, chấp hành các quy định về thông tin, báo cáo, chú trọng công tác phát triển đảng viên tại chi bộ.
Ngày 31 tháng 10, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, Ủy ban nhân dân xã Thần Sa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình 3 phòng học tại điểm trường Hạ Sơn Giao, trường tiểu học Thần Sa. Tới dự có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 và đông đảo nhân dân địa phương cùng thầy và trò điểm trường. Năm 2019, qua khảo sát tại huyện Võ Nhai, đơn vị đã chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con nhân dân và các em học sinh. Tại điểm trường Hạ Sơn Giao, nơi đây nhiều cơ sở vật chất đã xuống cấp, một dãy phòng học tạm bằng pro xi măng, nứa che gỗ tạp đã siêu vẹo gây mất an toàn cho thầy và trò. Trước tình hình đó, đơn vị đã quyết định khởi công xây dựng 3 phòng học tặng điểm trường. Công trình được khởi công từ tháng 9 năm 2019. Sau gần 2 tháng thi công, 3 phòng học với diện tích 130m² cùng sân trường, các công trình phụ trợ và 2 phòng vệ sinh đã hoàn thành. Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Lâm Việt Hùng, người có thâm niên gắn bó hơn chục năm với điểm trường cho biết thêm.
Trước đây thì chủ yếu ở đây là những cái lớp học tạm do bà con nhân dân tự đóng góp xây dựng lên, làm lên những cái ngôi nhà. Chủ yếu là lợp bằng pro xi măng. Tường xung quanh thì chủ yếu là những cái ván và tre nứa. Đặc biệt là bây giờ là hết sức là cảm ơn Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và Bộ Công an đã chung tay góp sức xây dựng được một cái ngôi nhà 3 lớp học hết sức là khang trang, đầy đủ điều kiện để cho các thầy cô học trò ở tại đây có cái điều kiện học tập tốt hơn.
Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 được thành lập năm 2015, đóng quân tại thành phố Thái Nguyên, địa bàn đảm nhiệm trên 3 tỉnh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hành quân, dã ngoại và tiến hành công tác dân vận tại các địa bàn vùng còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, đơn vị đã giúp đỡ bà con nhân dân ở nhiều xóm, xã dọn dẹp vệ sinh môi trường, tham gia đổ hàng chục km đường bê tông, tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn. Quá trình xây dựng các công trình tại điểm trường Hạ Sơn Giao, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 đã đóng góp 150 triệu đồng và trên 1.200 ngày công lao động. Đây là một trong những việc làm thiết thực của tiểu đoàn trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, gắn với thực hiện phong trào công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cho biết thêm về vấn đề này, Trung tá Phạm Ngọc Viễn, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc nói:
Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 thì trong quá trình đi khảo sát thực tế tại địa bàn và qua các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương giới thiệu thì chúng tôi chứng kiến được sự khó khăn của các thầy cô và đặc biệt là các cháu học sinh tại điểm trường. Chứng kiến tận mắt thấy cái hoàn cảnh này thì đơn vị đã phát động phong trào đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên và chi hội phụ nữ để quyết tâm xây dựng điểm trường giúp đỡ cho các cháu.
Đồng hành cùng tiểu đoàn trong việc xây dựng điểm trường còn có các giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, Trung học phổ thông Lương Văn Can, Hà Nội, Hội chơi xe Min Việt Nam đã tặng 47 bộ bàn ghế, bảng viết, 71 bộ chăn gối cùng nhiều đồ dùng học tập, sinh hoạt cho giáo viên, học sinh với tổng số tiền trên 140 triệu đồng. Được học trong những lớp học mới kiên cố rộng rãi, các thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường cũng như bà con nhân dân hai xóm Hạ Sơn Giao và Hạ Sơn Thầy không giấu được niềm vui. Em Triệu Thị Hà Vi, học sinh lớp 5D, điểm trường Hạ Sơn Giao, nói:
Khi có lớp mới thì chúng con rất là vui vì không bị dột nữa và háo hức được học trường mới. Chúng con hứa sẽ học tốt hơn.
Nhân dịp này, Tổng Công ty Văn phòng Phẩm Hồng Hà Hà Nội và các nhà tài trợ đã tặng trên 300 suất quà là sách vở, dụng cụ học tập, chăn ấm, máy lọc nước cho giáo viên, học sinh của điểm trường và trường tiểu học Thần Sa. Đại diện lãnh đạo huyện Võ Nhai, Ủy ban nhân dân xã Thần Sa đã trao tặng nhiều giấy khen cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 trong việc xây dựng các phòng học ở điểm trường Hạ Sơn Giao.
Chiều ngày 31 tháng 10, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường chủ trì đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại các quyết định xử phạt hành chính từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Tham gia hội đồng tiêu hủy có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính. Tang vật vi phạm hành chính bị tiêu hủy là hàng giả và hàng nhập lậu với hàng nghìn sản phẩm bao gồm tai nghe, giày dép, quần áo, thắt lưng, túi sách, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, rượu, pháo nổ. Tổng giá trị tài sản bị tiêu hủy gần 330 triệu đồng. Hình thức tiêu hủy được thực hiện theo quy định đối với từng mặt hàng. Cụ thể, sử dụng biện pháp cơ học đập nát đối với tai nghe, đồ chơi, túi sách, chặt cắt đứt đối với giày dép, pháo nổ được tháo ngòi, ngâm vào nước làm mất giá trị sử dụng. Hóa mỹ phẩm cho mở nắp đổ hết ra ngoài, các loại bánh kẹo cho nghiền nát. Toàn bộ số tang vật được tiêu hủy tại bãi rác xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Chiều 31 tháng 10, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân, thành phố Sông Công, Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức phiên họp lần thứ 2. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Tại hội nghị, các thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội đã cùng thảo luận cho ý kiến và dự thảo và thông qua quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, cơ bản các ý kiến đều đồng tình và phấn khởi trước sự thành công của Đại hội Hiệp hội lần thứ 3, được Hiệp hội Du lịch Việt Nam và 29 Hiệp hội Du lịch các tỉnh đến dự đánh giá cao. Bên cạnh đó, bám sát mục tiêu mà nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, Ban chấp hành cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, tham mưu, đề xuất cơ chế, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch, tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá cao kết quả đại hội lần thứ 3 của Hiệp hội Du lịch tỉnh và mong muốn để tổ chức hội được củng cố và phát triển. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ phát triển kết nạp thêm các cá nhân tổ chức đã và đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sở sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để hội và các hội viên có điều kiện phát triển, góp phần quảng bá du lịch Thái Nguyên tốt hơn nữa. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã trao quyết định kết nạp 4 hội viên mới cho chi hội Phổ Yên, Sông Công và khen thưởng 8 hội viên vì đã có thành tích trong công tác xây dựng tổ chức hội nhiệm kỳ 2014-2019.
Chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2019, ngày 31 tháng 10, tại xã Quyết Thắng, Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm thi đua số 3 lần thứ 3. Tham gia liên hoan có trên 100 diễn viên không chuyên đến từ các hội cựu chiến binh thuộc cụm thi đua số 3, gồm các xã Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Sơn Cẩm, Cao Ngạn, Phúc Hà, Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Liên. Các đội đã mang đến liên hoan 22 tiết mục với 3 thể loại chính là tốc ca, múa hát, đơn ca. Những tiết mục được biểu diễn là những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi con người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và công cuộc xây dựng đổi mới đất nước hôm nay. Liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cũng là dịp để cán bộ hội viên hồi tưởng lại những năm tháng hào hùng, gian khổ, là nguồn động viên tinh thần khích lệ các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội tham gia liên hoan tiếng hát cựu chiến binh lần này đều có sự đầu tư dàn dựng công phu, trình độ biểu diễn, phương thức thể hiện sáng tạo, có sự tiến bộ vượt bậc hơn so với những lần trước, đảm bảo đáp ứng cả về nội dung và hình thức. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho các tiết mục của đội thi đến từ Hội Cựu Chiến binh xã Quyết Thắng và xã Thịnh Đức, trao 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tiết mục đạt điểm số cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng và Nhà nước coi việc đoàn kết các dân tộc là vấn đề xuyên suốt và mang tính chiến lược. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, chia rẽ dân tộc, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng tới kỷ niệm 89 năm mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cội nguồn thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự vận dụng trong tình hình hiện nay của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Ngọc Châu, Trường Đại học Nguyễn Huệ, kỳ 1 với nhan đề Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chung chung, chủ tượng mà rất cụ thể, gắn liền với tiến trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của đất nước. Năm 1941, để trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, người đã về nước, chọn Cao Bằng và vùng Việt Bắc làm căn cứ cách mạng. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây đã hết lòng đùm bọc, che chở cho Bác Hồ và các cơ quan lãnh đạo của cách mạng. Năm 1941, Mặt trận Việt Minh được thành lập. Để tập hợp mọi tầng lớp nhân dân có lòng yêu nước, thương nòi, Mặt trận Việt Minh công bố tuyên ngôn nêu rõ: Việt Minh coi quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy. Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không cứ theo chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn là thành thực muốn đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lại một nước Việt Nam tự do và độc lập. Với chủ trương liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, Đảng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn. Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân xung quanh ngọn cờ đánh đuổi Nhật Pháp. Đến năm 1942, các tổ chức cứu quốc, thành viên của Mặt trận Việt Minh đã được thành lập và phát triển ở hầu hết các địa phương trong cả nước, như công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thanh niên cứu quốc, tự vệ cứu quốc. Năm 1943, Hội Văn hóa cứu quốc, rồi tiếp đó, tháng 6 năm 1944, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng của giới trí thức yêu nước đã được thành lập. Năm 1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra kết luận: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất với nội dung cốt yếu là xây dựng một sự liên minh giữa các tầng lớp và giai cấp khác nhau của xã hội, hướng tới một chương trình hành động thống nhất và thiết thực để hình thành một đội ngũ những người có cùng mục tiêu đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Theo Bác, cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Để đạt được mục tiêu cuối cùng, Đảng phải tuyên truyền, giáo dục, vận động, giúp đỡ toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất, không để sót một lực lượng, một cá nhân yêu nước nào đứng ngoài đoàn thể nhân dân trong mặt trận. Trong tư tưởng của Bác, nguyên tắc quan trọng nhất, bất di bất dịch khi thực hiện đại đoàn kết là nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi cơ bản của toàn dân Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển truyền thống của dân tộc Việt Nam, đồng thời là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của dân tộc, của cách mạng Việt Nam, nâng truyền thống đoàn kết của cộng đồng dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới, có cơ sở lý luận, nguyên tắc, phương pháp và trở thành đường lối chiến lược của cách mạng nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong hòa bình, độc lập, thống nhất. Mặt trận Việt Minh là biểu tượng sáng ngời và tập trung tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, khối đoàn kết lớn mạnh chưa từng có, khắc phục những hạn chế của các giai đoạn trước. Mặt trận Việt Minh chủ trương liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước đang cùng nhau đánh đuổi Nhật Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương Việt Nam độc lập đồng minh sẽ lấy ngọn cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh làm huy hiệu. Ngọn cờ Mặt trận Việt Minh sau này trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập, cũng là biểu tượng của tinh thần cách mạng và khối đại đoàn kết các giai cấp, tầng lớp trong dân tộc. Chương trình của Việt Minh cũng như toàn bộ hoạt động của mặt trận thể hiện, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta không quan điểm phải dùng lực lượng, sức mạnh của giai cấp này để đánh đổ một giai cấp khác, mà là tập hợp lực lượng tất cả các giai cấp, các tầng lớp tạo thành sức mạnh của cả dân tộc để đánh đổ ách thống trị của bọn đế quốc và tay sai. Ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, ngay từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Nắm vững học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo, mạnh bạo và sát với thực tế của đất nước, không máy móc, giáo điều. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, tháng 5 năm 1941, người khẳng định, trong lúc này, nếu như không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thông qua Mặt trận Việt Minh không chỉ đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp mà điểm nổi bật còn đoàn kết được các dân tộc đa và thiểu số, đoàn kết được tất cả các tôn giáo. Trong một quốc gia nhiều dân tộc, đoàn kết được dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số thành lực lượng chung trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng có ý nghĩa rất quan trọng. Từ rất sớm, các dân tộc thiểu số đã đi theo ngọn cờ hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh và luôn luôn là lực lượng thủy chung với cách mạng. Đoàn kết keo sơn các dân tộc, các tôn giáo trong Mặt trận Việt Minh là một thành công và nét đặc sắc trong tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không có khối đoàn kết ấy thì không thể nào có thắng lợi của cách mạng tháng 8 cũng như thắng lợi ở các giai đoạn tiếp theo. Sau khi dân tộc Việt Nam giành được độc lập không lâu, thực dân Pháp gây chiến ở Nam Bộ, rồi từng bước đánh chiếm, xâm lược nước ta lần thứ hai. Ngày 19 tháng 4 năm 1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới đại hội. Trong thư, người khẳng định, đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thể hiện lòng mong mỏi, vừa là mệnh lệnh để các dân tộc anh em cùng đoàn kết, phấn đấu cho mục tiêu độc lập, tự do và hạnh phúc. Kỳ tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
Thưa quý vị và các bạn,
Sau 6 tháng đi vào hoạt động, nhóm cùng sở thích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc phường Cam Xá thu hút 18 hộ tham gia, chủ yếu là chăn nuôi bò với tổng số đàn 450 con. Nhờ tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng cỏ, chăm sóc bò, thu nhập của các thành viên trong nhóm không ngừng tăng cao. Mỗi năm cho thu nhập từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Qua đó, đời sống kinh tế gia đình được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chị Đào Thị Năm, thành viên nhóm cùng sở thích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc phường Cam Giá, là người năng động trong phát triển kinh tế. Trước khi tham gia nhóm cùng sở thích, gia đình chị đã có hơn 30 năm kinh nghiệm nuôi bò. Với số vốn ban đầu 200 triệu đồng, chị nuôi 10 con bò. Sau hơn một năm chăn nuôi, gia đình chị đã xuất bán thu hồi vốn và quay vòng mua bò mới. Có thời điểm, đàn bò của gia đình chị phát triển gần 30 con. Chị Năm chia sẻ, gia đình chị vừa bán 2 con bò cái sinh sản, 1 con bò giống, thu về trên 100 triệu đồng. Hiện nay, gia đình chị còn 19 con bò đang sinh trưởng và phát triển tốt. Từ khi tham gia nhóm cùng sở thích, gia đình chị vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa học tập từ nhiều mô hình chăn nuôi bò từ các địa phương khác để nâng cao chất lượng chăn nuôi, đồng thời mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại nhằm tạo môi trường chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Chị Năm nói.
Từ ngày tôi chăn nuôi bò thì cũng vào cái hội nông dân thì họ cũng tổ chức cái hội chăn nuôi bò thì tôi cũng đi học hỏi được nhiều những cái kinh nghiệm. Mỗi một năm thì nếu mà tôi nuôi 10 con thì mỗi một con tôi trừ chi phí đi thì cũng được 1 triệu một con. Có cái gì mà mình chưa hiểu về những cái vấn đề mà bò bê nó bệnh tật thì nhóm cũng gọi là cũng nhiệt tình giúp đỡ thôi.
Tính đến nay, nhóm cùng sở thích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc phường Cam Giá đã có 18 hộ thuộc tổ 12, 13 và 14 tham gia. Các hộ chủ yếu chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản với các giống bò 3B, bò ta, bò lãi Úc. Với giá bán dao động từ 150 đến 220.000 đồng trên 1 kg thịt hơi, tùy từng loại như hiện nay, các thành viên trong nhóm đang thu được nguồn lợi nhuận khá cao, từ đó kinh tế gia đình được cải thiện rõ rệt. Ông Lăng Quang Mạ, bí thư chi bộ tổ dân phố 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhóm sở thích chăn nuôi trâu bò này nó sẽ giúp cho người dân ở đây là tạo công ăn việc làm và sẽ giải quyết được vấn đề xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Thì trước đây là một số hội viên trong cái nhóm này là rất là nghèo, nhưng mà sau khi mà được phổ biến theo kiến thức chăn nuôi thì cũng đã có nhiều hộ từ cận nghèo và nghèo cũng đã thoát được nghèo.
Để nhóm hoạt động có hiệu quả, các hội viên đề ra nội quy quy chế hoạt động riêng, đồng thời thường xuyên trao đổi, chia sẻ về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò và trồng cỏ voi nhằm tạo nguồn lương thực dồi dào cho đàn bò. Hiện nay, diện tích trồng cỏ của nhóm khoảng 5 hectare đáp ứng tốt nguồn lương thực cho tổng số đàn bò hiện nay. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Cam Giá còn thường xuyên mở các lớp tập huấn về chăn nuôi thú y để các thành viên trong nhóm có thể tự chủ động chọn con giống và phát triển đàn bò của mình theo hướng đa dạng hơn. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết. Bên cạnh việc chú trọng phát triển làng nghề hoa đào, Đảng ủy chính quyền địa phương đã quan tâm đến việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Trong đó có nhóm cùng sở thích trồng cỏ, chăn nuôi đại gia súc. Từ khi ra mắt nhóm, các thành viên đã chủ động học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời tham gia các lớp tập huấn do các cấp hội nông dân phối hợp với các phòng ban chuyên môn của tỉnh, thành phố tổ chức. Hiện nay, các thành viên trong nhóm nuôi ít nhất từ 3 con trở lên và nhiều nhất là 30 con bò. Ông Nam cho biết thêm.
Với cái nhận thức là người nông dân cầm tay chỉ việc cho người nông dân là hiệu quả kinh tế cao nhất, thì chúng tôi là tập hợp cái nhóm này gồm gần 20 thành viên, đến hiện tại bây giờ là có 18 thành viên. Thì trung bình là mỗi một thành viên là sẽ chăn nuôi từ khoảng từ 6 đến 7 con trâu bò. Thì bên cạnh đấy thì các hộ thành viên cũng từ đó để có những cái trao đổi, để không để tư thương ép giá về cái đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa cái nhóm này. Thì dần dần nếu mà có đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thành lập một cái tổ hợp tác chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn phường.
Có thể thấy, từ hiệu quả hoạt động của nhóm cùng sở thích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc, Hội Nông dân phường Cam Giá đã từng bước góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đây cũng là mô hình hay có thể mở rộng tại những địa phương có điều kiện tương đồng về quỹ đất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm trời rét.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cước rất yêu thương. 15k sẽ có ngày 3 ghi trong 3 ngày 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày 15k sẽ có ngày 3 ghi trong 3 ngày 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.